Thế hôm nay có quá nhiều thắc mắc cho nên là tôi cũng phải dành giờ để nói chuyện với các anh chị một chút. Bây giờ gần hết giờ rồi. Cho tôi 5-7 phút thôi, tôi trình bày chút cái điều này về sách Jonah. Nhưng nếu không thì ông tiên tri Jonah ông ở trên trời ông buồn lắm. Thế các anh chị mở sách Jonah ra coi nè. Mà vì chúng ta không có giờ cho nên có lẽ chúng ta đi thẳng vào trong trình thuật về ơn gọi. Các anh chị đã đọc thì biết rồi đó, sách Jonah ngắn lắm, có 4 chương à. Đầu tiên là cuộc gặp gỡ giữa Jonah và Chúa, rồi kế đó là lời nguyện của Jonah, rồi kế đó nữa là ông Jonah ông ấy đi rao giảng ở Ninive, và cuối cùng là Chúa trả lời cho Jonah. Tôi chỉ xin các anh chị đọc với tôi ở chương thứ nhất đó, ơn gọi của Jonah. Có lời Đức Chúa phán với ông Jonah con ông Amittai rằng:
Hãy đứng dậy đi đến Ninive thành phố lớn và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng ta đã lâu lâu từ ta. Ông Jonah đứng dậy nhưng là để trốn đi Tarsis chắn ngang Đức Chúa. Ông xuống Jaffa và tìm được một chiếc tàu đi Tarsis. Ông trả tiền xuống tàu để cùng đi Tarsis với họ chắn ngang Đức Chúa.
Vâng, chúng ta ngừng ở đây đi. Tôi chỉ muốn xin các anh chị lưu ý điều này. Chúng ta đã đọc khá nhiều sách ở trong Bộ Thánh Kinh và khá nhiều trình thuật về ơn gọi của Mô-xê, của Đa-vít, của Isaiah, của Giê-rê-mi-a, của Đức Mẹ Maria. Và nếu để ý thì các anh chị sẽ thấy có một cái mẫu số chung thế này trong các trình thuật về ơn gọi. Trước hết là gặp gỡ, kế đó là Thiên Chúa ngỏ lời, kế đó là Chúa sai cái nhân vật đó đi, rồi kế đó nữa là người được sai tỏ ý thoái thác. Thế thì sau đó là Chúa hứa với họ là ta sẽ ở với người, và Chúa ban cho một dấu chỉ. Bây giờ dễ nhớ nhất là trường hợp của Đức Mẹ. Ai trong chúng ta cũng quý mến Đức Mẹ. Thì các anh chị nhớ lại coi, chứ không cần mở Luca, tin mừng Luca ở chương thứ nhất là có cái trình thuật về ơn gọi của Đức Maria. Mình nhớ đấy, mình thấy không? Thứ nhất đó, là Thiên sứ Gabriel đến gặp mẹ Maria, phải không? Kế đó là Chúa ngỏ lời qua Thiên sứ: này bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai. Thế thì khi nghe như vậy đó, thì Đức Mẹ phản ứng làm sao? Chuyện đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến chuyện vợ chồng. Kế đó làm sao? Chúa trấn an. Chúa trấn an. Và Chúa ban cho một dấu chỉ. Dấu chỉ là gì vậy? Bà Elizabeth tuổi đã già mà nay đã mang thai được 6 tháng. Cho nên các trình thuật ơn gọi trong Thánh Kinh giống giống nhau theo trình tự như vậy. Nhưng mà trường hợp của Jonah thì hơi khác một chút á, là thế này. Lời Chúa đến với ông rồi, rồi sai ông ấy đi giảng ở Ninive. Nhưng mà ông làm sao?
Trốn.
Ông ấy không chỉ thoái thác mà thôi, mà ông ấy trốn luôn. Ông trốn đi chỗ khác. Đấy. Chúa có chịu thua không? Chúa không thua. Chúa cho một trận lôi về. Và sau đó thì Chúa lại sai đi ơn gọi Jonah lần thứ hai. Chúng ta nhớ lại Thánh Phêrô nhà mình cũng vậy thôi. Thánh Phêrô theo Thánh Matthew kể lại đó là cùng với mấy người đang đứng ở trên bờ biển, thì Chúa Giêsu đi ngang qua và nói là hãy theo thầy. Ông bỏ mọi sự ông đi theo Chúa. Nhưng mà chưa hết đâu. Ông theo Chúa thì có lúc vui, có lúc buồn, kể cả những lúc phản bội nữa. Rồi trong tin mừng Gioan nữa, đến khi Chúa Kitô phục sinh rồi thì làm sao? Ngài hiện đến với các môn đệ và Ngài chỉ cho các môn đệ đánh cá và được một mẻ cá rất là hậu hỷ. Và sau đó Chúa Giêsu nói với Phêrô làm sao? Hãy theo thầy. Ơn gọi lần thứ hai. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy đó. Có ơn gọi lần thứ nhất là cái ngày mà các anh chị và tôi chịu phép rửa tội, là mình đã trở thành Kitô hữu rồi. Bà Thánh Cecilia ngày xưa, khi mà bị đưa ra thẩm vấn, người ta hỏi tên bà ấy là gì, bà ấy bảo tên cúng cơm của tôi là Cecilia, nhưng tôi có một cái tên đẹp hơn nhiều, tên tôi là Kitô hữu. Cho nên cái ngày mà chúng ta chịu phép rửa tội ấy, là ơn gọi. Nhưng mà các anh chị để ý mà xem, mình chịu phép rửa tội rồi đó, mình sống rồi cũng có lúc vui, lúc buồn, thành công, thất bại, có lúc theo Chúa, có lúc phản bội. Rồi đến một lúc nào đó ở trong cuộc đời, một biến cố lớn nào đó xảy ra trong cuộc đời chúng ta, khiến chúng ta nhìn lại tất cả mọi sự, đánh giá mọi sự. Và lúc đấy mình quyết tâm theo Chúa xa thân. Những người ngồi ở trong phòng này không phải là yêu mến Kinh Thánh ngay từ lúc bé đâu, mà có khi cũng chỉ mới được vài năm nay thôi. Đấy, một thứ ơn gọi lần thứ hai trong cuộc đời của mình. Câu chuyện Jonah tuy là ngắn ấy, nhưng mà có nhiều điều rất thâm thúy để dạy chúng ta. Rồi kế tiếp này, điều tôi muốn chia sẻ thêm. Chúng ta đã nghe cái câu chuyện này bao nhiêu lần, mà ông ấy đi giảng cho dân Ninive. Nhưng mà các anh chị có biết Ninive là gì không? Chắc thông thường mình không có để ý đâu, và vì thế mình không thấy cái then chốt của câu chuyện. Ninive là thủ đô của đế quốc Assyria, mà Assyria là cái đất nước nó đã tấn công dân Israel và đem họ đi lưu đày. Tức là người Do Thái coi cái dân này là kẻ thù. Vậy mà bây giờ Chúa lại sai ông ấy đi đến Ninive để giảng đạo, giảng ơn tha thứ. Bây giờ thử tưởng tượng coi, Chúa sai ai ở trong cái hội trường này đi sang Bắc Kinh để giảng đạo. Chắc có nhiều người cũng trốn. Từ đó chúng ta mới hiểu được tại sao ông ấy trốn. Ông trốn không chỉ đơn giản là ông ấy không vâng lời Chúa, mà là vì ông ấy ghét cái thằng kia. Mày đã hại tao thì bây giờ Chúa phải giết chết mày chứ, mà sao mà tao lại giảng cho mày để Chúa tha tội cho mày được. Đấy, cái mấu chốt của câu chuyện nó nằm ở đó đó. Chứ còn chính ông ấy đã nhìn nhận Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Thế mà bây giờ ông lại đi, ông ấy giảng cho dân Ninive rồi, nhỡ mà nó trở lại mà Chúa tha cho nó thì có tức không? Lý do chính là như vậy. Thế bây giờ liên hệ đến chúng ta, tôi hỏi rất chân thành, các anh chị có thực sự tin rằng Chúa yêu thương mọi người không?
Tin.
Có tin như gì? Thế các anh chị có dám tin là Chúa yêu thương những người Hồi giáo không? À có. Thế các anh chị có dám tin là Chúa yêu thương người cộng sản không?
Có.
Nếu mà được vậy thì tốt. Được vậy thì tốt. Tôi hỏi như vậy bởi vì nó rất là thực tế. Nó rất thực tế. Tôi đã gặp không ít gia đình Việt Nam mà là người Công giáo. Họ đã phải chịu rất nhiều đau khổ vì chế độ này. Tù tội có. Vượt biên để đi tìm bình an. Mà khi vượt biên thì vợ chết, con mất. Một vết thương hết sức là đau đớn trong lòng. Mà nó âm ỉ năm này qua năm khác. Vẫn tin Chúa yêu thương mọi người. Nhưng mà không thể nào Chúa thương cộng sản được. Khó lắm. Cái hôm nọ lễ dỗ Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận á, tôi mới đọc lại cái bài giảng của Ngài. Khi mà Ngài được rời khỏi Việt Nam sang Roma, người ta mời Ngài đến nói chuyện với các nữ tu. Ngài giảng bằng tiếng Pháp. Ngài nói nhiều điều, nhưng mà trong đó có một điều nó liên hệ ở đây. Ngài kể lại kinh nghiệm là khi bị tù tội như vậy, 13 năm, rồi 9 năm biệt giam. Nhưng Ngài nói là nếu tôi nhìn những người lính canh, lính gác bằng cặp mắt tự nhiên của tôi, thì tôi thấy họ khác với tôi. Nhưng tôi tập nhìn họ bằng cặp mắt của Chúa, thì tôi thấy họ là anh em tôi. Rồi từ đó chúng tôi nói chuyện với nhau. Rồi họ hỏi tôi nhiều điều về giáo hội, về Đức Giáo Hoàng, về tổ chức của Công giáo thế này thế kia. Cái câu mà tôi nhớ nhất là cái câu Ngài nói, tôi nhìn họ bằng cặp mắt tự nhiên của tôi thì tôi thấy khác. Còn tôi nhìn họ bằng cặp mắt của Chúa thì tôi thấy họ là anh em tôi. Đúng là một vị thánh. Đúng là một vị thánh. Và đấy chính là người thực sự dám tin vào Thiên Chúa là tình yêu. Bởi vì không chỉ đơn giản tin vào Chúa là tình yêu, mà khi tin như vậy thì chính mình dám yêu thương mọi người như Chúa yêu thương. Đó là điều rất rất khó. Tuy là không có nhiều thời giờ, nhưng mà một hai điểm mấu chốt đó ở trong sách Jonah chia sẻ với các anh chị thì tôi cũng lấy làm mừng rồi. Thế tuần tới xin dành thời giờ đọc sách Tobia. Một cuốn thôi, Tobia.